Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje năm tư. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, hôm nay trong chương trình Giờ Tin Yêu, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với quý vị những chương tiếp của tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje Nam Tư, qua hai giọng đọc của
Joseph Phan
và Kim Hà. Xin mời quý vị thưởng thức. Chương 3. Maria, mẹ của tất cả mọi người. Các con thân mến, nếu các con muốn được hạnh phúc thật, hãy sống đơn sơ, khiêm tốn. Hãy cầu nguyện nhiều và đừng tìm tòi đào sâu các vấn đề của các con, song hãy để Thiên Chúa giải quyết cho. Đây là thông điệp Đức Mẹ gửi cho thế giới ở Medjugorje vào năm 1984. Các Kitô hữu hằng tôn kính Đức Maria như là ái nữ của Đức Chúa Cha, mẹ của Đức Chúa Con, hôn thê của Đức Chúa Thánh Thần, và là mẹ của hết thảy mọi người sống trên trần thế. Các thị nhân ở Medjugorje không hề ngần ngại nói về mẹ như là một dấu chỉ vĩ đại, huyền nhiệm, và là một phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời. Các em nói, người phụ nữ và nữ vương ấy đến trong vầng ánh sáng chói lọi, hầu như người mặc ánh sáng mặt trời. Trên đầu có 12 ngôi sao kết với nhau thành chiều thiên, và mẹ đứng trên một đám mây như được mô tả trong sách Khải Huyền. Mẹ có các thiên thần bé nhỏ vây quanh, các em nói thế. Có thể gọi tên người là tình yêu tinh tuyền, thuần túy tình thương, người mang đến sự dịu dàng, âu yếm và yêu thương, bình an và hoan lạc, bao la đến mức mỗi em được thự kiến, cứ nói về người mãi một cách ngạc nhiên và bỡ ngỡ, mặc dù chúng được xem thấy người thường xuyên hàng ngày và được tiếp xúc thân mật với người, một điều chưa từng thấy trong lịch sử hội thánh kể từ khi Đức Mẹ mãn cuộc sống dương thế mà về trời. Ngạc nhiên bỡ ngỡ là phải, vì đúng như lời thánh Dionysius Areopagit diễn tả và như đạo lý của giáo hội dạy, Đức Maria đã được tiền định ở trong trí của Thiên Chúa, được tô điểm bằng những phẩm chức cao quý và các ân huệ của nhân tính con cực thánh mà mẹ sẽ cưu mang. Mẹ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa ba ngôi các ân huệ tương xứng với địa vị của mẹ, là làm mẹ Thiên Chúa, và theo tư cách ấy, làm mẹ của cả nhân loại. Mẹ là thụ tạo, tinh tuyền đã được ấp ủ trong trí Thiên Chúa trước khi tạo thiên lập địa, được trở nên phản ánh thiên tính của Chúa, để Thiên Chúa có thể mặc xác phàm và làm người. Chỉ trong một mình Đức Maria có chứa nhiều kho tàng làm tôn vinh Chúa hơn tất cả các kho tàng của vô vàn vô số thọ tạo khác hợp lại.
Sơ lược lịch sử tạo thành và cứu độ. Thiên Chúa là đấng siêu việt, cao siêu vô cùng và tuyệt đối khác hẳn mọi sự, mọi loài thụ tạo, cho nên không có lời nào đủ để định nghĩa Thiên Chúa. Nhưng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị có nói, Thiên Chúa là sự thánh thiện tuyệt đối, hồng ân tuyệt đối, Người là hằng hữu và sung mãn. Trước khi tạo dựng trời đất cùng mọi vật hữu hình và vô hình, Người vẫn đã là Thiên Chúa vĩnh hằng, không chút thay đổi. Người đã dựng nên cái mà người ta gọi là thời gian. Rồi Người tạo nên trái đất và mọi loài, mọi vật trên đất, biển và trời, mặt trăng, các vì sao và mặt trời, sông ngòi và đất cạn, cá tôm và động vật, cây cối và hoa cỏ. Rồi một ngày nọ, đấng tạo hóa quyền phép của muôn vật muôn loài kia đã muốn nắn tạo từ bồi đất một hình ảnh giống mình. Nó không là cái máy, nhưng là một con người có tự do yêu mến đấng tạo thành ra mình hay chối từ người, có tự do không nhìn biết hoặc ngay cả căm ghét đấng tạo ra nó. Người ban cho người đó một bạn tình để chia sẻ tình yêu cho nhau, để lo lắng cho nhau với tình yêu âu yếm, dịu dàng và hoan lạc. Nàng được gọi là đàn bà. Tên thù địch của Thiên Chúa một ngày kia đã phỉnh gạt bà, làm bà gây thất vọng cho chồng. Chính ông ta cũng bị phỉnh gạt. Khi nghe theo dụ dỗ vốn chỉ gây thất vọng đó, người nam và người nữ đã đánh mất hình ảnh của đấng tạo thành và nguồn gốc của mình. Vết tử thương đó đã đem đến bệnh tật và chết chóc vào trong đời sống, đáng lẽ chỉ có toàn yêu thương, bình an và hoan lạc.
Nhưng Thiên Chúa, đấng tạo thành ra họ, đã cảm thương nỗi quẫn bách của họ. Ngài đã can thiệp. Sau nhiều thế kỷ chuẩn bị, cuối cùng Ngài đã cử một thiên thần tên là Gabriel xuống trái đất này, đến với một trinh nữ Do Thái tên là Maria, con gái của ông Gioan Kim và bà Anna, tại một thôn nhỏ của thành Nazareth trong vùng biển hồ Galilee. Mảnh đất ấy vẫn còn tồn tại đến ngày nay, thuộc miền Trung Đông. Thiên thần, sứ giả của Thiên Chúa, mời trinh nữ cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy đã cưới gả, song chưa về nhà chồng, cô Maria đã hiểu được ý của Thiên Chúa muốn nhờ mình sinh ra con của người, đấng Thiên Chúa sai đến, đấng Messia, tức là Thiên Sai được rước dầu, mà người đã hứa qua miệng các sứ ngôn, đến cùng đoàn con cái khốn khổ và lầm lạc đường. Đã bao đời người Israel vẫn mong chờ đấng Thiên Sai. Từ khi nguyên tổ nhân loại bị đuổi ra khỏi địa đàng và sống lưu đày trên trần gian, một cuộc sống đầy gian lao khốn khổ, trong niềm tưởng nhớ địa đàng, họ đã truyền lại cho con cháu của họ niềm nhung nhớ địa đàng ấy. Từng thế hệ sau đó đều nhớ rằng, ngay từ thời đầu cuộc sống đầy ải của họ, Thiên Chúa đã ban lời hứa trọng đại kia. Không có lời hứa giao kết ấy, chắc họ không thể nào chịu đựng nổi cuộc sống khốn khổ. Họ thường nói với nhau như vậy.
Thế là trinh nữ Maria trở thành mẹ Thiên Chúa. Cùng với chức vị thánh mẫu Thiên Chúa đó, cô được suy tôn lên cao xa ngàn trùng hơn tất cả mọi thụ tạo khác. Đạo lý trong giáo hội dạy rằng, Vào giây phút ấy, Thiên Chúa đã tôn Đức Maria làm nữ vương của tất cả tạo thành. Vì được làm mẹ của con Thiên Chúa, mang trong dạ phôi thai chính là ngôi hai Thiên Chúa mặc lấy xác làm người. Theo chính luật mình ban ra, Thiên Chúa khi xuống làm người đã vâng lời và tôn trọng mẹ, thì Thiên Chúa cũng muốn mọi người kính trọng và vâng lời mẹ người như thế. Đó là điều rất hợp lý. Chỉ có điều các tạo vật nào có ý chí tự do như loài người chúng ta thì có quyền chọn hoặc tôn kính Đức Maria như Thiên Chúa đã tôn trọng và vâng phục người như Đức Giêsu đã vâng phục, hoặc ngược lại không đếm xỉa gì đến người. Nhưng vì sao người ta lại dại dột từ chối người? Đó là vì họ không hiểu biết người đủ.
Tâm hồn Đức Maria vô cùng đẹp đẽ và đáng mến. Ngoài địa vị cao cả là mẹ Thiên Chúa, đáng được mọi người tôn kính, Thiên Chúa còn tô điểm tâm hồn Đức Maria bằng vô vàn vẻ đẹp và ân sủng. Mà cái gì tuyệt đẹp đều đáng tôn trọng, khâm phục. Thật xứng hợp với uy linh của Thiên Chúa là nhà tạm mà người chọn để ngự xuống, phải được trình bày ra trước mắt mọi tạo vật trong vẻ đẹp được sửa soạn và trang điểm, với tất cả những gì là phẩm giá cao nhất, hoàn thiện nhất và giàu có phong phú đến mức tràn đầy nhất. Chúa Cha hằng hữu đã làm cho Đức Mẹ được toàn thân chiếu sáng thần tính ra ngoài, bởi vì ngôi lời Thiên Chúa từ cung lòng Cha hằng hữu nhiệm xuất ra để ngự xuống cung lòng của mẹ Maria, thì Thiên Chúa phải liệu sao cho có một sự cân đối hết sức giữa người mẹ và người cha mới được.
Vốn bản tính thầm sâu khiêm nhu, Đức Maria không bao giờ sử dụng địa vị và quyền thế của mình trên mọi loài mọi vật để phục vụ riêng cho mẹ. Và người là mẹ của con Thiên Chúa, Đấng đã đến không để được phục vụ, song để phục vụ người ta, và đã bằng lòng đổ máu hy sinh làm giá chuộc cho nhân loại. Nên mẹ cũng dùng vương quyền của mẹ để phục vụ loài người được hạnh phúc và cứu độ. Vì Đức Maria biết Thiên Chúa tạo dựng loài người từ hư không, kể cả chính bản thân mẹ, không phải để cho họ làm nô lệ cho giác quan, nhưng để họ làm chủ cả tạo thành. Vì tình yêu mến Đấng tạo thành, gương đời sống của mẹ sẽ dẫn dắt mọi người đầu phục Thiên Chúa, tục phục đường lối của Chúa Giêsu và sống cuộc sống mà Ngài nêu ra cho mọi người trần thế khi Ngài sinh sống nơi dương thế như ta bây giờ. Bất luận con đường nào không phải con đường của Chúa Giêsu sẽ đưa con cái Thiên Chúa đi lạc xa vương quốc của Cha vĩnh hằng và vòng tay đón chờ của Người. Đời sống trên dương thế như hoa sớm nở tối tàn, thật là ngắn ngủi. Cũng trên dương thế này mà các đứa con hoang đàng bị lạc xa, nên Chúa Giêsu đến thế gian qua Đức Maria để chỉ cho họ con đường về nhà, con đường đến vòng tay chờ đợi của Cha hằng hữu. Linh hồn sống trong tối tăm bởi tội lỗi không thể tìm được Thiên Chúa. Duy chỉ lòng thương xót Thiên Chúa có khả năng can thiệp và mang lại ánh sáng. Đức Mẹ là Đấng mang ánh sáng ấy đến. Nhiều người ngày nay không đếm xỉa gì tới ánh sáng của Mẹ, mà ánh sáng của Mẹ là chính Chúa Giêsu.
Khu lẽ điều đó cắt nghĩa tại sao Đức Mẹ phải hiện ra hàng ngày ròng rã 18 năm rồi tại Medjugorje, bằng vào chứng từ của các thị nhân ở Medjugorje và các thị nhân khác. Chú thích của tác giả: Chúa Cha sai Đức Giêsu đến để thực hiện giao ước. Đến thời hội thánh, Đức Giêsu mang hội thánh tiếp nối sứ vụ ấy cho khắp mọi dân nước, mọi chủng tộc. Cùng với hội thánh, vào những thời cuối cùng, Đức Maria được sai đến. Mẹ không tách rời hội thánh, mẹ là đại diện, là tiêu biểu. Nơi mẹ, hội thánh như được cô đọng lại trong phần tử cao quý nhất, thánh thiện nhất, quyền lực nhất, như sách Khải Huyền mô tả ở chương 12. Hội thánh và Đức Mẹ trong hội thánh được Chúa Giêsu ban đầy tràn thần khí. Galat đoạn 20, đoạn 22, Công vụ Tông đồ đoạn 1, đoạn 14, đoạn 2 và câu 1 đến 4, để chu toàn công việc Ngài ủy thác. Hội thánh dùng lời giao giảng và ban phát ơn cứu độ qua các bí tích. Đức Mẹ cũng dùng cỗ tràng hạt mân côi để đánh bại Satan và đưa loài người về sống lời hội thánh giao giảng, lãnh các bí tích cứu độ hội thánh ban phát, để rồi dẫn dắt họ về thiên đàng đất hứa, địa đàng đã mất ngày xưa.
Chương 4. Các thị nhân hiện nay. 1991. Thánh ý Thiên Chúa là con đường Người chọn cho mỗi con cái của Người. Những điều phỏng vấn sau đây được thực hiện với 6 bạn trẻ ở Medjugorje. Họ quả quyết cách mạnh dạn, họ đã thấy và đang còn được thấy mẹ của Chúa Giêsu Kitô hàng ngày. Họ nói là họ đang truyền các thông điệp của Thiên Chúa Cha đến tạo thành trời đất và được ban xuống cho họ bởi Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô. Họ bằng lòng hy sinh mạng sống để đảm bảo sự xác thực của các cuộc hiện ra. Đã bắt đầu từ hơn 10 năm nay, các thông điệp ấy bao hàm những điều gì? Các thị nhân thông báo việc Thiên Chúa thực hiện giao ước Người đã cam kết với nhân loại. Ngay sau khi nguyên tổ Adam và Eva phạm tội và đánh mất phúc địa đàng, Thiên Chúa yêu thương loài người, là tạo vật của Người, nên Người đã hứa rằng Người sẽ gửi một người phụ nữ là Đức Maria, mặc áo ánh quang mặt trời, và dòng giống bà là Đức Giêsu sẽ đạp đầu con rắn Satan. Đức Giêsu từ trên thập giá đã chứng nhận mẹ Ngài, Đức Maria, là người phụ nữ của giao ước ấy và là mẹ của tất cả dòng dõi con cháu Adam, Eva. Gioan đã nhận Người làm mẹ mình. Gioan được ơn khôn ngoan, một sự khôn ngoan được thấm nhuần đức vâng lời. Những ai là người khôn ngoan cũng hãy nhận mẹ Chúa Giêsu làm mẹ của mình ngay bây giờ. Các thị nhân bảo thế. Cả 6 thị nhân đều nói rõ rằng Đức Mẹ hứa cho những ai phó thác mình thuận theo thánh ý Chúa Cha hằng sống, những ai cầu nguyện, đặc biệt bằng tràng kinh mân côi, mà Đức Mẹ bảo là có quyền thế vô cùng lớn lao trong những thời căng thẳng, khổ đau và cám dỗ. Những ai tin cậy vào lòng thương xót của Đức Giêsu, con mẹ, và trông cậy vào trái tim hiền mẫu của mẹ, tin cậy vào quyền thế của mẹ, thì sau khi qua đời, sẽ được mẹ cầm tay dắt đến cùng Thiên Chúa, nghĩa là họ sẽ được trở về lại thiên đàng.
Làm sao Đức Maria có thể hứa như vậy? Thưa, đạo lý truyền thống trong giáo hội dạy rằng hứa như vậy là cậy vào công nghiệp các hy sinh của con yêu dấu mẹ, vốn là dòng giống của người phụ nữ. Bởi thế qua mẹ, Đức Giêsu đem ánh sáng và sự sống đời đời tới cho những ai chọn lựa Ngài. Theo các em thị kiến, Đức Maria nói ở Medjugorje, một thời kỳ tối tăm đã bao phủ hành tinh này. Ngày nay, đang khi các giáo huấn và niềm tin Chúa Giêsu bị đóng đanh trên thập giá, được đón nhận bởi những thái độ lãnh đạm, bất kính, lạm dụng và chết chóc, thì còn các kẻ trung tín đứng dưới cây thánh giá như Đức Maria và Thánh Gioan khi xưa. Và mỗi một lần nữa, mẹ Maria lại đứng dưới chân thập giá trên đỉnh núi thánh giá Kuzevac. Ở đó người ta thấy Đức Mẹ xuất hiện mỗi ngày, yêu thương và năn nỉ các con cái trên trần gian hãy trở về với Thiên Chúa trong khi vẫn còn thời gian. Mẹ nhắc nhở cho mọi người biết Chúa Giêsu là ánh sáng, là sự sống, là con đường đưa về thiên đàng đã đánh mất. Chúa Giêsu là sự thật, tức là Thiên Chúa là đấng tạo dựng, con người chỉ là tạo vật. Chúa Giêsu là sự sống đời đời. Trở về cùng Thiên Chúa là bắt đầu sống tuân theo thánh ý Chúa.
Đức Maria, ái nữ tinh tuyền của Chúa Cha, và Đức Giêsu, một tạo vật hoàn hảo của Chúa Ba Ngôi, đồng thời cũng là con của mẹ Maria. Hai đấng luôn tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Các tổ phụ và ngôn sứ ngày xưa, cũng như các phụ nữ thánh thiện cũng tuân theo như vậy, song không tài nào sánh bằng Đức Mẹ và Chúa Giêsu được. Các em thị kiến nói rằng, thánh ý Thiên Chúa là con đường dẫn tới thiên đàng.
Thánh ý Thiên Chúa là gì? Là sự thánh thiện. Thánh ý Thiên Chúa muốn mỗi người con của Chúa sum họp với Người. Thánh ý Chúa là con đường Chúa chọn cho mỗi con cái. Khi con người tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, họ sẽ sống trong an bình và vui tươi. Họ được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Các em thị kiến nói như vậy. Họ đi trên con đường về thiên đàng và vào vòng tay đón chờ của Thiên Chúa, Cha của mọi người.
Làm cách nào để tuân theo ý Thiên Chúa? Không bao giờ Thiên Chúa muốn người ta bất tuân các điều răn của Người. Qua bao thế kỷ, con người đã được cảnh cáo rằng Satan không ngớt lôi cuốn con người bất tuân ý Thiên Chúa. Thế mà các em thị kiến cho biết rằng ở thế kỷ 20 này, ma quỷ còn hiện diện và hoạt động một cách chưa từng thấy trước đây. Các em bảo Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ được nói ở sách Sáng Thế, đã cho biết sự kiện ấy.
Tất cả các em thị kiến đều ăn nói nhỏ nhẹ, nhất là Mirjana. Tất cả đều để chậm mới nói, trừ Vika. Mỗi em đều có nụ cười toát ra niềm vui rạng rỡ. Chỉ có Ivan ít cười hơn cả. Không có em nào phát những cử chỉ lớn bằng tay. Cách nói năng, ngôn ngữ của các em rất đơn sơ, không có vẻ ta đây. Các em không hề muốn nổi bật trong đám đông, và quả thật các em thường đi qua các đám đông người ở Medjugorje mà không ai biết đến. Hầu như các em không muốn lộ diện. Em nào cũng nói, con người tôi không quan trọng. Những cuộc phỏng vấn với các em thị kiến hay các em thụ khải được thực hiện phần nhiều nhờ có người thông dịch. Nhiều tài liệu được quay phim và thâu băng lại. Đành rằng ngôn ngữ và văn hóa có khác nhau giữa các em ấy và chúng tôi. song chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo toàn nguyên vẹn và đầy đủ ý tứ của các lời các em phát biểu.
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 1988, tờ tin tức Birmingham ở Alabama viết một bài về các thị nhân ở Medjugorje như sau. Sáu em thị nhân bằng lòng chịu những cuộc khám nghiệm về y học rất căng thẳng, thực hiện bởi những người muốn tìm cách làm cho người khác không tin vào sự kiện Đức Mẹ đã hiện ra, song tất cả họ đều thất bại. Thực tế, những trách nhiệm y khoa lặp đi lặp lại ấy lại làm cho các chứng cứ ủng hộ việc hiện ra càng thêm đáng tin. Năm 1983, Ludwig Stoffan, một nhà tâm lý trị liệu, đã dùng thuật thôi miên Mariza và đã nhận thấy lời khai của cô về Đức Mẹ hiện ra. Trong lúc cô bị thôi miên, cũng giống như trong lúc cô tỉnh táo, các cuộc trắc nghiệm sâu sát về tình trạng sức khỏe thể xác lẫn tâm hồn của sáu em thị kiến đều chứng tỏ các em vẫn trong tình trạng bình thường. Năm 1984, các em thị kiến lại bị giao cho một ekip các bác sĩ người Pháp để họ khám nghiệm các em nhờ máy điện tâm đồ. Mỗi cử động của mắt, của thanh quản và những phản ứng khác nhau đều được đo lường. Tài liệu họ thu thập cho thấy cùng một lúc, các em nhìn đăm đăm về một điểm như nhau và rồi chuyển động của các cặp mắt đều chấm dứt cùng một lúc như nhau. Họ kết luận các phản ứng của thể xác xảy ra đồng thời, như thế thật khó hiểu. Sau suốt thời gian thị kiến, các em không phản ứng gì với ánh sáng mạnh nhất và âm thanh kề vào tai mạnh đến 90 decibel. Các em không nghe thấy gì cả. Nói tóm lại, các em không còn ở trong không gian và thời gian. Đứng trên quan điểm khoa học, những khám nghiệm này không thể minh chứng các em đã thấy được Mẹ. Nhưng những khám nghiệm ấy giúp chúng ta hiểu điều khác thường gì đó đã xảy ra cho thân xác các em. Thí dụ, một bác sĩ từ Louvain, nước Bỉ, sau khi cứu xét hồ sơ đã nói: các ông không thể nói là ở đây không có chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ đó là người vô tín ngưỡng.
Trang sách này cũng bao gồm các cuộc phỏng vấn hai em được nghe tiếng phán từ bên trong, ở Medjugorje, là Chelena và Marijana. Hai em này đã nghe các thị nhân cho biết kế hoạch hòa bình của Fatima được đem thi hành ở Medjugorje nghĩa là gì, mặc dù lúc đó mấy em chưa hề biết chuyện về Fatima. Lúc ấy hai em chỉ mới có 9 tuổi đời, nhưng đã đáp ứng lời Đức Mẹ kêu gọi với tất cả nhiệt tâm. Các em đã được hưởng những phần thưởng trọng hậu.
Tất cả các em ấy có rất nhiều điều để nói, song quả thật có lẽ hầu hết, nếu không phải là tất cả, các điều ấy đều có ở trong Kinh Thánh rồi. Chúa Cha đã tỏ cho Adam, Eva và con cháu ông bà là sẽ có trận chiến khắp hoàn vũ giữa dòng giống của Satan và dòng giống của người đàn bà, tức Hội Thánh mà tiêu biểu là Đức Maria. Trận chiến này sẽ kéo dài đến tận cùng thời gian, cho đến khi dòng giống người đàn bà Maria đạp dập đầu Satan. Làm sao con người nhận diện được Satan? Mijana nói, không kể các điều khác, thì giận dữ là dấu có Satan. Jelena nói, tính nóng nảy, không nhẫn nại là dấu ma quỷ có mặt. Ivan cảnh cáo, tính tham lam và hà tiện, khi lấy đồ hay sử dụng các dịch vụ của người ta mà không trả tiền. Đó là dấu có mặt của ma quỷ trong cuộc sống con người.
Còn những kẻ nghèo đói không có gì thì sao? Họ có ăn cắp được không? Vicca nói, bởi vì không ai được vi phạm giới răn của Thiên Chúa, nên người ta hãy quay mặt về Thiên Chúa mà xin Ngài lo liệu quan phòng cho. Nếu người cung cấp cho, thì họ cứ dùng những gì người cho với lòng biết ơn. Nếu người từ khước không cung cấp những điều vật chất, thì họ cần trông cậy nơi sự lo lắng của người sẽ an bài lo liệu. Dĩ nhiên, điều nói đây là chỉ để cho những người ra công làm việc, chứ không phải kẻ lười biếng, và để chỉ những người quản gia tốt biết sử dụng những của Thiên Chúa ban cho họ. Nhiều người xem ra nghèo khổ, sống không có gì cả. Kỳ thực, họ đã không biết sử dụng những của Chúa đã ban cho họ. Đành rằng, có những người thật sự nghèo khổ vì những người có của không chịu chia sẻ cho. Người vui vẻ cho đi là kẻ mang niềm vui của Thiên Chúa. Người buồn bã cho đi là kẻ mang tính tham lam. Và ngày nay, nhiều người không chịu giúp anh chị em mình gì cả.
Nếu tất cả mọi người trên trái đất sống kế hoạch hòa bình ban bố ở Fatima và Medjugorje, như các thủy nhân đã nhấn mạnh, nhân loại sẽ sống trong bình an và sung túc. Đức Mẹ đã nhắc cho các con cái của Mẹ như vậy, vì đó là điều Thiên Chúa mong muốn. Các em thị kiến nói, Đức Trinh Nữ ở Medjugorje nhắn nhủ rằng, Thiên Chúa mong muốn con cái người sống trong hòa bình của Chúa. Jacob nhắc nhở, con cái Chúa không nên giữ những gì họ không cần thiết. Những gì không cần dùng đến, hãy cho đi. Mọi người phải là những quản gia tốt, tức là người phân phát những của Chúa ban cho mình. Người quản gia xấu là kẻ giữ lại tất cả cho mình. Thiên Chúa là Thiên Chúa công bằng, cũng như của tình thương. Đó là lời Mẹ cảnh cáo, và Mẹ xin mọi người hãy biết cảm thương những anh chị em thiếu thốn sống quanh mình. Tại Medjugorje, Đức Mẹ xin mọi người hãy sống trong hòa bình và đơn giản. Mẹ xin mọi người bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi mà tiến về thiên đàng. Vì Chúa là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngài sẽ giải cứu cho ai bị mắc vào trong bẫy của ma quỷ. Mà con đường đến Chúa Giêsu là phó thác cho thánh ý Ngài, theo các đường lối của Ngài. Những đường lối này lại rất nhẹ nhàng, êm dịu. Đường lối Ngài chìm khuất trong khiêm nhường. Đường lối Ngài quy về sự tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Đức Mẹ bảo, hãy mau kịp hối cải, đừng chờ đợi, bây giờ là thời gian để trở về.
Các em thị kiến ở Medjugorje đã hiến cho chúng ta một thoáng nhìn về Đức Nữ Trinh Maria Hồng Phúc, Mẹ Chúa Giêsu, khi họ gọi Mẹ là tình yêu tinh tuyền. Tình yêu của Thiên Chúa quả là một phẩm cách chưa từng nghe thấy kể từ khi Kinh Thánh được chép ra. Các em làm chứng cho tình yêu ấy của Mẹ. Các em nói sự kiên trì của Mẹ, mà Mẹ bảo là chính sự kiên trì nhẫn nại của Thiên Chúa, bởi vì con Mẹ là đấng đến để cứu thế giới, chứ không phải đến để kết án hay luận phạt. Mẹ Chúa Giêsu muốn ta biết gì? Những ai có tai thì hãy nghe những lời của Chúa Cha một lần nữa. vì người gửi đến những sứ điệp qua tay mẹ Maria. Các thị nhân bảo thế. Và đây, theo lời Đức Mẹ, là những lời được ban ra lần cuối cùng. Những điều ta tin đó khởi đầu với một phụ nữ mang tên Eva và kết thúc với một người phụ nữ mang danh là Maria. Vì con của mẹ là Chúa Giêsu đã hứa cho ta cuộc sống đời đời. Hồi kết thúc thật sự lại là khởi đầu cuộc sống vĩnh cửu.
Những chương tiếp đây sẽ cho chúng ta một thoáng nhìn vào đời sống của 6 thị nhân, cùng với những tìm hiểu sâu xa hơn của chúng tôi với từng cá nhân các em về Đức Mẹ, vị thượng khách siêu phàm từ trời đến của các em. Độc giả sẽ nhận thấy mỗi em, bây giờ họ đã là những người trưởng thành, có một thẩm định khác biệt và độc đáo về sứ mạng của mình. Mỗi người đều hết sức khiêm nhường và đơn giản, nhưng mỗi người diễn tả các nhân đức ấy trong cuộc sống một cách khác nhau. Ngày nay, họ là những người được huấn luyện thuần thục cho nhiệm vụ của họ. Sau hơn 11 năm, được Đức Trinh Nữ Maria hiện đến thăm viếng hàng ngày, đời sống của họ thật là chứng tá cho lòng tín nhiệm của Thiên Chúa. Và chính họ trở nên những sứ giả truyền đạt lời Thiên Chúa cho những người con lầm đường lạc lối.
Chương 5. Về một người thụ khải có tên Mirjana. Mỗi khi tôi thấy một người vô tín, tôi nhớ ngay điều gì đang chờ đợi họ. Mirjana Sodo, nhân vật thị kiến thứ hai được thấy Đức Nữ Trinh Hồng Phúc vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, lại là nhân vật thứ nhất được tiếp nhận 10 bí mật. Cô cũng là người thứ nhất không còn được thấy Đức Mẹ mỗi ngày nữa. Hiện nay, năm 1991, cô là một phụ nữ trẻ dễ thương, ăn mặc hợp thời trang, và điều này là do trước đây cô được sống ngay tại thành phố Sarajevo, nơi dân cư nhiều nước lui tới. Mirjana ăn nói nhỏ nhẹ, đầu óc thông minh. Cô có phong cách hoạt bát của một sinh viên từng theo học Đại học Sarajevo. Cô là người duy nhất trong 6 thị nhân rời Medjugorje ra thành phố để theo đuổi việc học cao hơn. Việc này cô bảo là chính Đức Mẹ khuyến khích cô làm. Mà đây là thời kỳ khó khăn trong cuộc đời cô. Cô cảm thấy lẻ loi cô đơn giữa thành phố Sarajevo. Chung quanh cô toàn là bạn trẻ mà hầu hết không biết Thiên Chúa, hoặc nghĩ là không có Thiên Chúa. Chồng cô là anh Marco Sodo, cũng là bạn đại học, và là cháu của cha Slako Barbaric, linh mục dòng Phan Sinh, một nhà thần học chuyên ngành tâm lý và cũng là vị linh hướng của các thị nhân. Cả Marco và Mirjana đều sử dụng tiếng Anh khá xuôi chảy. Họ cũng đi đây đó ra nước ngoài khá nhiều, giống như Ivan. Môn thể thao ưa thích của Marco là bóng rổ. Thân hình cao lớn mạnh mẽ, cách ứng xử thông minh và hóm hỉnh. Anh chăm sóc Mirjana rất chu đáo. Sau khi sinh con, Mirjana được cơ quan du lịch quốc tế nơi cô làm việc cho nghỉ phép một năm. Cô rất thích con nít. Khi có chúng ở cùng, thái độ kín đáo dè dặt của cô không còn nữa và nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Mirjana sinh ngày 18 tháng 3 năm 1965, con gái của ông Sozo Drasijevic, một nhân viên chụp X-quang tại bệnh viện. Mẹ cô trước đây làm việc cho một cửa hàng. Mirjana có một người em trai nhỏ hơn cô đến 15 tuổi. Gia đình cô vẫn sinh sống tại Sarajevo trước cuộc nội chiến 1991. Nhưng bà nội của cô thì cư ngụ tại Medjugorje. Tại đây, Mirjana hay về nghỉ hè vào những năm thời niên thiếu. Mirjana, Marko và bé gái Maria của họ có một ngôi nhà riêng tại Medjugorje. Thời gian cuộc nội chiến năm 1992, gia đình cô phải di tản về đây.
Theo Mirjana kể, thì cô gánh vác một trách nhiệm nặng nề vì Đức Mẹ đã trao cho cô 10 điều bí mật, được coi như bao gồm những hình phạt tội lỗi thế giới. Một đôi lần, khi được hỏi về các điều bí mật, cô cho biết cảm tưởng là những bất hạnh được báo trước đó có tính cách trầm trọng cho thế giới, đến mức thật tình cô không thể nào chịu nổi sự đau đớn khi được biết những điều ấy. Và Mirjana thổ lộ, nếu Đức Trinh Nữ, Hồng Phúc không nâng đỡ cô, chắc cô không đủ sức chịu đựng. Khi nói về các bí mật, đứng trước câu hỏi, các bí mật đó bí đát lắm sao? Mirjana trả lời, đúng thế, mỗi lần tôi nhìn thấy một kẻ vô tín, tôi nghĩ ngay đến những gì đang chờ đợi kẻ ấy. Lắm lúc, tôi chẳng tài nào chịu nổi. Và cô còn cho biết là ngày mở các bí mật ấy đã gần rồi. Mirjana đang nắm giữ bí mật về tương lai của thế giới trong một cuộn giấy da huyền bí mà chỉ một mình cô có thể đọc được. Đức Mẹ đã trao cho cô cuộn giấy da này. Trên đó có ghi ngày tháng sẽ xảy ra 10 điều bí mật, chứa đựng những hình phạt dành cho tội lỗi của thế giới. Được hỏi, nếu tất cả thế giới ăn năn trở lại, các bí mật gồm chứa các trừng phạt có được bãi bỏ không? Cô Mirjana trả lời, không, bởi vì chuyện tất cả thế giới trở lại là điều không thể có được. Chính Đức Giê-xu đã xuống thế mà vẫn có người không tin. Và tôi chắc rằng, ngay cả bây giờ, họ cũng sẽ không tin. Đó là cách suy nghĩ của tôi. Lưu ý, bí mật thứ bảy đã được giảm nhẹ, chứ không phải đã được hoàn toàn hủy bỏ. Tôi cũng có biết câu chuyện thành Ninive trong Kinh Thánh. Như Đức Mẹ bảo, mẹ không trông mong rằng điều ấy sẽ xảy ra. Chính mẹ đã nói các điều ấy và tôi không biết tại sao. Tôi chỉ nói cái gì mẹ đã nói với tôi. Ivanka cũng được biết 10 điều bí mật, song chúng tôi không bao giờ nói với nhau về các điều ấy, vì là bí mật mà. Bởi thế, tôi không rõ cô ấy biết những gì, song tôi biết là các bí mật không giống như của tôi. Đức Mẹ có nói với chị Vika là nhờ cầu nguyện và ăn chay, các việc đó có thể thay đổi. Quả điều đó đã xảy ra cho cái bí mật thứ bảy. Còn về ba bí mật 8, 9, 10, mẹ bảo không thay đổi được nữa.
Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện Mẹ đến lần cuối nơi đây. Xin quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.